cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu một sách mới, đó là sách Tiên Tri Agê. Thưa các bạn, các tiên tri còn sót lại và hồi hương sau khi lưu đày từ Babylon là Agê, Sajari và Malachi. Và Agê là tác giả của sách Tiên Tri Agê, như được đề cập ở trong sách Sử Ký Ezra đoạn 5 câu 1. Và tiên tri Agê và tiên tri Sajari con trai của Ido, nhân danh Đức Chúa Trời của Israel nói tiên tri cho những người Juda tại xứ Juda và ở Jerusalem. Và tiếp đến trong Ezra đoạn 6 câu 14. Ấy vậy, các trưởng lão của dân Juda bắt tay cắt lại đền thờ, công việc được may mắn, y như lời tiên tri Agê và của Sajari, con trai của Ido. Vậy, chúng làm xong công việc cất đền thờ, tùy theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời của Israel và theo chiếu chỉ của Seru, Darius, Artaxerxes, vua của nước Pharisee. Nước Pharisee tức là nước Ba Tư. Thưa các bạn, Agê là một trong hai tiên tri khích lệ dân chúng hồi hương từ Babylon đã trở về xây dựng đền thờ ở Jerusalem, mặc dù họ đối diện với những sự khó khăn bao vây tứ phía. Từ các phân đoạn kinh thánh đề cập đến bối cảnh lịch sử này, tiên tri Agê tỏ bày bốn điều hay là bốn vấn đề rõ ràng. Thứ nhất, Agê là người khiêm nhường, ông tôn cao Chúa lên. Agê có cùng một vị trí hay hoặc là có cùng một thái độ như Giăng Baptist. Chúa phải dấy lên, nhưng tôi phải hạ xuống. Thứ hai, Agê là sứ giả của Đức Chúa Trời, và cụm từ bày tỏ đặc tính sứ điệp của ông là có lời của Đức Giê-hô-va cậy đấng tiên tri Agê phán. Thứ ba, Agê khiển trách dân chúng, nhưng ông cũng vui mừng và khích lệ họ một cách mạnh mẽ. Và thứ tư, Agê là một người giảng, nhưng cũng là một người thực hành. Bây giờ chúng ta để ý đến thời gian của sách Tiên Tri Agê. Tiên Tri Agê mở đầu sách của ông và nói rằng, năm thứ hai đời vua Darius, ngày mùng 1 tháng 6, có lời Đức Giê-hô-va cậy đấng Tiên Tri Agê phán cho Sô-rô-ba-ben. Vua Darius như được đề cập ở trong vị trí ở đây khởi sự vào trị vì vào năm 521 trước công nguyên. Sau đó Age nói tiên tri vào năm thứ nhì của vị vua này, tức là vào năm 520. Năm thứ nhì của đời vua Darius là thời điểm được sử gia dân gian đánh dấu về lời tiên tri này. Nó là một điều rất thích thú để chúng ta chú ý rằng các tiên tri sau thời kỳ lưu đài khởi sự định ngày nói tiên tri của họ căn cứ vào các vua dân ngoại. Các tiên tri nói tiên tri trước thời kỳ lưu đài luôn gắn chặt ngày của họ với các vua của Israel hay vua Juda hoặc là cả hai. Nhưng sau thời kỳ lưu đài, không còn một vua nào trong nước Israel hoặc nước Juda, ngay cả miền Bắc và miền Nam. Tiên tri Age định ngày nói tiên tri căn cứ vào niên lịch của một vua dân ngoại. Như Chúa Giêsu đã nói ở trong Luca đoạn 21 câu 14, họ sẽ bị ngã dưới gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến chừng nào kỳ các dân ngoại được trọn. Trong ngày của tiên tri Age, thời kỳ dân ngoại đã bắt đầu. Thật sự, nó đã bắt đầu từ khi nước Juda bị lưu đày bởi vua Nebuchadnezzar. Từ đó, thành Jerusalem bị sự thống trị của dân ngoại. Và Age định ngày nói tiên tri của ông căn cứ vào đó. Đề tài của sách tiên tri Age nói về đền thờ. Việc xây dựng đền thờ và tái cấu trúc lại đền thờ là lòng mong ước cao độ của tiên tri Age. Age không những khiển trách dân chúng trong việc đình trệ xây dựng đền thờ, nhưng ông cũng khích lệ và giúp đỡ họ trong tiến trình này. Điều kế tiếp, chúng ta để ý đến sứ điệp của tiên tri. Age thường xuyên đề cập đến cụm từ lời của Đức Giê-hô-va phán như là một thẩm quyền tối cao. Ông tự nguyện hạ mình xuống để Chúa được tôn cao. Sứ điệp của ông cũng rất thực tế, nhưng cũng rất đơn giản. Giống như 2 cộng với 2 là 4. Lời tiên tri của Age và thư của Gia-cơ có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều nhấn mạnh đến đời sống hàng ngày. Hành động là vấn đề thuộc linh, với thái độ không làm chi hết là xấu. Công việc làm là cây thước đo trên đời sống. Hay nói khác hơn, đời sống thuộc linh và đời sống phục vụ, đời sống hoạt động phải thể hiện đi đôi với nhau. Tiên tri Age hoạt động đồng thời với tiên tri Sacheri, nhưng Sacheri là người có khải tượng, là người hướng mắt lên cao. Nhưng Age là một người rất thực tế và ông đứng trên chân của mình, ông đứng hai chân trên đất. Người hành động và người có khải tượng cao cần đi chung với nhau. Như trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 58 có thể thích ứng với những gì được viết trong sách Age. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Thưa các bạn, có hai câu căn bản ở trong sách tiên tri Age. Trong đoạn 1, câu 8, hãy lên núi đem gỗ về và xây nhà này, thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng và ta sẽ được sáng danh. Đức Giê-hô-va phán vậy. Và tiếp đến là trong đoạn 1, câu 14, cũng là câu căn bản. Đoạn Đức Giê-hô-va giục lòng Sô-rô-ba-bên, con trai của Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ Giu-đa, và giục lòng Giê-hô-su-a, con trai của Giô-sa-đát, thầy tế lễ cả, và giục lòng cả dân sự sót lại. Họ đều đến làm việc nơi nhà Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời mình. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến bố cục của sách tiên tri Age. Các sự việc đề cập trong sách Age kéo dài 3 tháng 14 ngày. Có 5 sứ điệp trong sách này, và mỗi sứ điệp được ghi rõ ngày. Lịch trình này cho chúng ta biết về nội dung của sứ điệp. Thứ nhất, ngày 1 tháng 9 năm 520 trước công nguyên. Ở trong Age đoạn 1, từ câu 1 đến câu 11. Nội dung của sứ điệp này nói đến lời kêu gọi dân chúng. Chúng ta thấy lời thứ nhất, đó là lời cáo buộc ở trong đoạn 1, từ câu 1 đến câu 4. Thứ hai, lời kêu gọi xem xét đường lối trong đoạn 1, từ câu 5 đến câu 7. Và thứ ba, lời truyền bảo xây các đền thờ trong đoạn 1, từ câu 8 đến câu 11. Thứ hai, vào ngày 24 tháng 9, năm 220 trước Công Nguyên, ở trong sách AG đoạn 1, câu 12-15, nói đến sự đáp ứng lời kêu gọi. Dân chúng dâng lời xây dựng đền thờ trong đoạn 1 câu 12 và sự xác chứng từ Đức Chúa Trời trong đoạn 1 từ câu 13 đến 15. Thứ ba, vào ngày 21 tháng 10 năm 520 trước Công Nguyên, ở trong AG đoạn 2 từ câu 1 đến câu 9, sự nản lòng của dân chúng và sự khích lệ của Chúa. Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 520 trước Công Nguyên, ở trong sách AG đoạn 2, câu 10 đến câu 19, nói đến lời kêu gọi làm theo luật pháp và sự giải thích của nguyên tắc. Và thứ năm, cùng ngày 24 tháng 12 năm 520 trước Công Nguyên, ở trong sách AG đoạn 2, câu 20 đến 23, khải thị chương trình của Đức Chúa Trời, mong ước cho tương lai. Thưa quý vị và các bạn, AG là một tiên tri khôi phục những người còn sót lại trở về Jerusalem sau 70 năm lưu đày từ Babylon. Trong khi học hỏi và tìm hiểu sách tiên tri AG, chúng ta có một điều quan trọng cần được suy xét là các sách lịch sử nên được đặt ăn khớp với các sách tiên tri. Như vậy sẽ giúp chúng ta dễ hiểu được các sách tiên tri được nói ở trong một hoàn cảnh lịch sử thích hợp. Có ba sách nhỏ thuộc nhóm chung với nhau. Đó là Ezra, Nehemi và Esther. Đây là các sách lịch sử. Đồng thời với các sách lịch sử này, có ba tiên tri, đó là Age, Sacheri và Malachi. Sách Daniel được học hỏi trước đó, để cho chúng ta thấy rằng những điều gì xảy ra tại xứ lưu đày. Lúc bấy giờ, Daniel cùng với dân chúng đang ở tại Babylon. Và các sách này tùy thuộc vào nhau, và nó kết hợp thành một bộ. Bây giờ chúng ta cùng để ý đến lời kêu gọi của dân chúng. Age và Sacheri nói tiên tri trong cùng một thời kỳ, nhưng phương cách của họ khác biệt nhau. Cả hai đều kêu gọi và khích lệ là những người còn sót lại được hồi hương, đứng lên xây dựng lại đền thờ, và sau đó là họ xây dựng lại tường thành Jerusalem. Tôi xin nhắc lại, sách Ezra cho chúng ta biết phần kỹ thuật lịch sử như sau. Trong đoạn 5, câu 1 đến câu 2. Và tiên tri Age và tiên tri Sacheri, con trai của Ido, nhân danh Đức Chúa Trời của Israel nói tiên tri cho những người Juda tại xứ Juda và ở Jerusalem. Zerubbabel, con trai của Sa-an-thi-ơn và Jeshua, con trai của Josadak, bèn trỗi dậy khởi cất đền thờ tại Jerusalem, có các tiên tri của Đức Chúa Trời giúp đỡ. Và tiếp đến trong Ezra đoạn 6 câu 14. Ấy vậy, các trưởng lão của Juda bắt tay cất lại đền thờ, công việc được may mắn. Y lời tiên tri của Age và của Sacheri, con trai của Ido. Vậy, chúng làm xong công việc cất đền thờ, tùy theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời của Israel và theo chiếu chỉ của Seru, Darius và Artaxerxes vua của nước Pherezer. Nước Pherezer tức là nước Ba Tư. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến lời cáo buộc. Xin chúng ta cùng xem ở trong sách Tiên tri Age đoạn 1 câu 1. Năm thứ hai đời vua Darius, ngày mùng 1 tháng 6, có lời của Đức Giê-hô-va cậy đấng Tiên tri Age phán cho Zerubbabel, con trai của Salathien, quan trấn thủ xứ Giu-đê, và cho Jehoshua, con trai của Josadak, thầy tế lễ cả, mà rằng. Chúng ta để ý đến ngày mà tiên tri Age được ban ra sứ điệp. Đó là năm thứ hai đời vua Darius, ngày mùng 1 tháng 6. Khi đối chiếu với lịch của người Do Thái là ngày 1 tháng 9 năm 520 trước Công Nguyên. Trong sách Age, chúng ta có thể ghi nhận ngày một cách dễ dàng. Như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, ngày này được định theo vua của dân ngoại, đó là vua Darius. Việc định ngày này không còn căn cứ vào các vua Israel hay là vua Judah nữa, bởi vì Age viết lời này sau thời kỳ của dân ngoại, là thời kỳ này bắt đầu khi dân Judah bị lưu đày sang Babylon cho đến thời kỳ hiện tại. Như Chúa Giêsu nói ở trong Luca đoạn 21 câu 14, họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày đạp cho đến chừng nào các thời kỳ dân ngoại được trọn. Ag-ê nói rằng, có lời của Đức Giê-hô-va cậy đấng tiên tri Ag-ê phán cho Sô-rô-ba-bên. Chúng ta sẽ tìm thấy trong suốt cả sách nhỏ này, Ag-ê lặp lại cụm từ lời của Đức Giê-hô-va nhiều lần. Ông muốn nói rõ rằng, ông không có ý nói đến những gì từ nơi chính ông, từ nơi ý riêng của ông, nhưng ông đang giảng ra cho dân chúng lời của Đức Chúa Trời. Sô-rô-ba-bên, con trai của Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ ở xứ Giu-đê. Xứ Giu-đê, hoặc có khi chúng ta thường gọi nữa là xứ Giu-đa. Tên của ông có nghĩa là được gieo tại Babylon. Điều này có nghĩa rằng, ông Sô-rô-ba-bên được sanh ra trong thời kỳ lưu đày ở Babylon. Đây là tên theo cách đặt hay cách gọi của người ngoại giáo. Ông là con cháu của dòng dõi David. Ông là cháu nội của Jehoiakim, như được ghi lại trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 3, câu 17 và câu 19. Sô-rô-ba-bên được vua Sê-ru cử lên làm quan trấn thủ của nước Giu-đê, như được ký thực ở trong Ê-sê-ra đoạn 5 câu 14. Từ ngữ quan trấn thủ, nếu dùng theo tiếng hiện hành, nó giống như là thị trưởng của thành phố ở Jerusalem. Lời của Chúa cũng phán cho Giê-hô-sua, con trai của Giô-sa-đắc, thầy tế lễ mà rằng: Giê-hô-sua là con trai của thầy tế lễ Giô-sa-đắc, thầy tế lễ ở trong thời gian Babylon xâm chiếm nước Giu-đa, như được ký thuật ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 6 câu 15. Ông là người lãnh đạo về tôn giáo, về mặt tinh thần. Vì thế các bạn thấy rằng sứ điệp của Chúa phán qua tiên tri Ag-ê trước nhất đến cho những người lãnh đạo tôn giáo lẫn những người cai trị trong chính quyền. Khi dân Israel hồi hương từ xứ lưu đày ở Babylon trở về xứ của họ, họ trở về với mong ước và hy vọng rất cao, với lòng nóng cháy xây dựng lại đền thờ. Nhưng họ gặp sự trở ngại và khó khăn lớn. Sau thời gian đó, họ có sự nản lòng, họ quyết định không tiếp tục xây dựng lại đền thờ nữa. Nói một cách khác, đó là lời khuyên giả tạo. Họ quyết định giữ ở trong trạng thái ngồi chờ. Họ nói rằng, hoàn cảnh khó quá, Đức Chúa Trời không có định cho chúng ta tiến hành nữa. Dân chúng đã xây dựng được nền của đền thờ, nhưng sau đó gặp sự chống đối rất mạnh từ những người Samari, nên họ ngưng lại việc xây cất đền thờ và họ nói rằng, thì giờ chưa đến. Đây là điều mà họ đang đối diện, đang nản lòng. Và Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ag-ê để mà phán bảo, cảnh tỉnh, kêu gọi họ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ag-ê đoạn 1 câu 2. Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy: dân này nói rằng thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại nhà Đức Giê-hô-va. Nếu các bạn đọc lại sách Nê-hê-mi, các bạn thấy rằng khi dân chúng xây dựng lại bức tường Jerusalem, sự chống đối cũng rất là mãnh liệt. Họ cũng có sự chống đối, giống như sự chống đối xây dựng lại đền thờ, nhưng họ vẫn tiến hành. Trong khi dân chúng trong thời kỳ của Ag-ê đối diện với sự chống đối, thì họ lại nói rằng, đây không phải là thì giờ của Chúa cho chúng ta xây dựng. Xin chúng ta lưu ý đến điều Đức Chúa Trời nói. Dân này nói rằng, Đức Chúa Trời không có vui lòng với họ. Họ không có làm theo ý muốn của Ngài. Họ tìm cách bao che về sự không vâng lời của họ với một giọng điệu sùng kính, với một giọng điệu nói như là làm theo ý Chúa. Đây chưa phải là thì giờ xây dựng lại nhà của Chúa. Đây là thái độ mà chúng ta ngày hôm nay phải cẩn thận, phải suy xét. Những gì mà Ag-ê đang nói đem đến sự đau nhói, đem đến sự đụng chạm. Ag-ê đang đặt cây dao kề với nơi gây đau đớn khó chịu trong nhiều đời sống của cơ đốc nhân. Các bạn có thường nghe một số người nói rằng họ bỏ làm điều này hay họ không đi đến nơi kia bởi vì đó không phải là ý của Chúa không? Đôi lúc họ nói rằng Chúa hướng dẫn họ làm việc này, làm việc khác. Khi nói rằng ý Chúa làm điều này hay ý Chúa không làm điều kia, đó là cớ của các cơ đốc nhân láo khoét để tìm cách che đậy tội lỗi của họ. Chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta cần phải có sự suy xét, cần phải có sự tương giao với Chúa để biết một cách rõ ràng hơn. Khi đối diện với sự việc khó khăn, thì thật dễ để nói rằng, Chúa muốn tôi làm điều khác. Nhiều mục sư ở trong hội thánh có sự khó khăn thường nói rằng, Chúa cần tôi đi đến nơi khác, Chúa muốn tôi đổi đi nơi khác. Lòng tôi cũng thông cảm với nhiều mục sư, những người đang hầu việc Chúa trong hội thánh đang đối diện với sự khó khăn. Nhưng xin quý vị hãy cẩn thận khi ở trong hoàn cảnh khó khăn và nói rằng, Chúa dẫn tôi đến nơi khác. Khi dân chúng Giu-đa khởi sự xây cất đền thờ, họ gặp sự khó khăn và họ nói, đây chưa phải là thì giờ của Chúa để xây dựng. Thưa các bạn, qua điều này tôi nhớ đến rằng trước đây khi tôi đưa ra đề nghị sửa chữa lại ghế ngồi trong hội thánh nơi tôi đã hầu việc Chúa, hội thánh tại đó có một thời gian rất lâu mà họ không có sửa chữa ghế ngồi. Sau khi bàn thảo với ban chấp sự hội thánh và họ đem vấn đề này trình bày cho tất cả các thành viên trong hội thánh biết, có một số người nêu lên lý do như sau. Chúng ta không nên dùng tiền để sửa lại ghế ngồi trong hội thánh. Chúng ta cần dùng tiền để dâng hiến cho việc truyền giáo. Sau thời gian thảo luận, hội thánh đi đến biểu quyết. Nếu những ai không muốn dùng tiền để sửa lại ghế ngồi trong hội thánh, xin vui lòng dâng hiến cho việc truyền giáo. Cuộc lạc quyên dâng hiến cho việc truyền giáo được tiến hành ngay. Và khi kiểm lại số tiền dâng hiến cho việc truyền giáo, ban chấp sự thấy rất ít. Qua việc này, ban chấp sự và mục sư đều có nhận xét rằng, có những người không muốn dùng tiền sửa chữa lại ghế ngồi trong hội thánh, cũng không muốn dâng hiến cho việc truyền giáo. Nhưng dầu vậy, họ lại dùng lý do nói rằng cần dâng hiến cho việc truyền giáo để bài bác đề nghị sửa lại ghế ngồi trong hội thánh, bài bác đề nghị mua những băng ghế mới. Thật là một điều rất là tệ khi có một số người không muốn hầu việc Chúa, không muốn dâng hiến, thì họ tìm cách che đậy lòng của họ, cái việc làm của họ, suy nghĩ của họ bằng những lời nói mà chúng ta thấy rằng dường như là những người này sống đời sống thuộc linh cao. Họ nói rằng đây là ý muốn của Chúa cho chúng ta không nên xây cất lại nhà thờ. Đây là ý muốn của Chúa không nên làm điều này, làm điều kia. Chúng ta cần phải cẩn thận. Chúng ta cần phải đối diện với điều mà Chúa muốn, chứ không phải chúng ta đối diện với hoàn cảnh khó khăn theo suy nghĩ của con người và cho rằng đây là ý của Chúa. Thưa các bạn, đám đông dân chúng trong thời kỳ của Thiên tri Ag cũng có một lý luận giống như cách này. Họ nói rằng thời giờ xây dựng đền thờ chưa tới. Nhưng chúng ta thấy bên trong của họ có một lý do khác. Vì thế Đức Chúa Trời đã dùng Thiên tri Ag để nói với họ. Ngày nay xin chúng ta cần ý thức rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời hằng sống. Xin đừng có ai tìm cách che đậy sự giả dối của mình trước mặt Đức Chúa Trời và nêu ra lý do khước từ công việc của Ngài. Thay vì chúng ta đối diện với sự giả dối và tìm cách rút lui, chúng ta nên trình với Đức Chúa Trời hoàn cảnh chúng ta đối diện và để xin Ngài dẫn dắt, để xin Ngài cho chúng ta biết điều gì cần nên làm trong những hoàn cảnh khó khăn này. Cầu xin Chúa giúp đỡ và tôi và các bạn để chúng ta cùng học hỏi tìm hiểu trong sách Tiên tri Ag-ê để thấy phản ứng của dân chúng, thấy lời khuyên của Tiên tri Ag-ê và đặc biệt thấy sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh khó khăn. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu tiếp tục trong sách Tiên tri Ag-ê.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.